Tập bài giảng lý luận về nhà nước. Biên soạn: Tiến sĩ Đỗ Minh Khôi. Thạc sĩ Vũ Thị Bích Hường. Thạc sĩ Hà Đăng Quảng. Thạc sĩ Phạm Thị Ngọc Huyên. Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Mai. Thạc sĩ Phan Nhật Thanh. Thạc sĩ Lê Việt Tuấn. Thạc sĩ Ngô Đức Tuấn. Thạc sĩ Đỗ Thanh Trung. Nhiều người đọc. Nhà xuất bản Hồng Đức, Hội Luật gia Việt Nam ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và cải tiến phương pháp giảng dạy đối với chương trình đào tạo cử nhân luật tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường tổ chức chỉnh lý và tái bản tập bài giảng lý luận về nhà nước. Nội dung cơ bản của tập bài giảng bao gồm các vấn đề lý luận về nhà nước như nguồn gốc, bản chất của nhà nước, các kiểu và hình thức nhà nước, chức năng, bộ máy nhà nước trong hệ thống chính trị, nhà nước xã hội chủ nghĩa, những vấn đề cơ bản về nhà nước pháp quyền. Tập bài giảng lý luận về nhà nước chắc chắn sẽ còn khiếm khuyết. Mong bạn đọc góp ý để lần xuất bản tới, tập bài giảng được hoàn thiện hơn. Thư từ ý kiến đóng góp xin được gửi tới Phòng Đào tạo Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, số 2 Nguyễn Tất Thành, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0839400723, 0837266333, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nhập môn lý luận về nhà nước và pháp luật. Vài nét tổng quan về môn học lý luận về nhà nước và pháp luật. Lý luận về nhà nước và pháp luật là một môn học trong chương trình đào tạo cử nhân luật của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như ở các cơ sở giáo dục có đào tạo chuyên ngành luật ở Việt Nam hiện nay. Tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2003, môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật được phân chia thành hai môn học độc lập, là lý luận về nhà nước và lý luận về pháp luật. Việc phân chia môn học lý luận về nhà nước và pháp luật thành hai môn học độc lập như đã đề cập là nhằm phục vụ yêu cầu của việc thiết kế chương trình giảng dạy, chuyển từ cách gọi học phần để phân định các nội dung trong chương trình môn học sang đặt tên cho các phần kiến thức tương đối độc lập trong một môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mặt khác, mặc dù hai phần nội dung lý luận về nhà nước và lý luận về pháp luật có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, nhưng ở một mức độ nào đó chúng cũng có tính độc lập tương đối, nên có thể được cơ cấu thành hai môn học độc lập. Đến năm học 2008-2009, trước yêu cầu đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động thiết kế lại chương trình đào tạo cử nhân luật theo hướng nâng cao khả năng ứng dụng kiến thức của sinh viên vào thực tiễn sau khi tốt nghiệp. Theo đó, chương trình đào tạo cử nhân luật được cơ cấu lại. Các môn khoa học pháp lý chuyên ngành được tăng cường, hai môn học lý luận về nhà nước và lý luận về pháp luật được nhập trở lại thành một môn học chung và vẫn giữ nguyên vị trí là môn khoa học độc lập và là môn học cơ sở có tính phương pháp luận cho các môn khoa học pháp lý chuyên ngành. 2. Những góc độ tiếp cận lý luận về nhà nước và pháp luật. Với tính chất là một khoa học nền tảng cho các khoa học pháp lý khác cũng như các môn học chuyên ngành luật, lý luận về nhà nước và pháp luật được tiếp cận dưới hai góc độ, là một khoa học độc lập và một môn học trong chương trình đào tạo cử nhân luật. Thứ nhất là một khoa học độc lập. Mỗi khoa học độc lập đều có đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu độc lập làm cơ sở để phân định nó với các khoa học khác. Thứ hai là một môn học trong chương trình đào tạo. Mỗi môn học có nhiệm vụ cung cấp các khối kiến thức độc lập trong tổng thể chương trình đào tạo cử nhân luật. Ví dụ, cùng bàn về vấn đề hiến pháp, nhưng tùy theo góc độ tiếp cận mà vấn đề được bàn bạc có thể thuộc khoa học luật hiến pháp để phân biệt với khoa học luật hành chính, khoa học chính trị, v.v. hoặc môn học luật hiến pháp để phân định với các môn học khác trong chương trình đào tạo cử nhân luật như môn học luật hành chính, môn học luật hình sự, v.v. 2.1. Lý luận về nhà nước và pháp luật là một khoa học độc lập. Giống như các khoa học khác, lý luận về nhà nước và pháp luật được nhìn nhận là một khoa học độc lập vì nó có đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu riêng. Các giáo trình, tài liệu đã được xuất bản đều cho rằng mặc dù nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng khác nhau, nhưng giữa chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau cùng phát sinh, tồn tại và phát triển trong xã hội, cùng tác động mạnh mẽ đến việc tổ chức và quản lý xã hội loài người. Sự liên hệ mật thiết và có tính khách quan đó của nhà nước và pháp luật cần được nghiên cứu và giải thích thống nhất trong một khoa học là lý luận về nhà nước và pháp luật. Để hiểu rõ hơn về lập luận này, xin xem thêm giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật. Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Thị Kim Quế chủ biên, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005, trang 19 đến trang 25. Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật, Đại học Luật Hà Nội, nhà xuất bản Tư pháp năm 2004, trang 9. 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu của lý luận về nhà nước và pháp luật. Trong thực tiễn, một hiện tượng nhất định có thể được nghiên cứu bởi nhiều khoa học khác nhau. Ví dụ, con người là đối tượng nghiên cứu của các khoa học như tâm lý học, xã hội học, sinh học, v.v. Tuy nhiên, khi nghiên cứu cùng một đối tượng nhất định, mỗi khoa học sẽ tiếp cận đối tượng đó dưới những góc độ khác nhau. Chính vì thế, khi tìm hiểu đối tượng nghiên cứu của một khoa học, không những cần phải chỉ ra được khoa học đó nghiên cứu cái gì, mà còn phải giải thích được sự khác nhau giữa nó với các khoa học khác cùng nghiên cứu về đối tượng đó. Theo đó, có hai nhiệm vụ cần được làm sáng tỏ khi tìm hiểu về đối tượng nghiên cứu của lý luận về nhà nước và pháp luật. Một là lý luận về nhà nước và pháp luật nghiên cứu cái gì? Hai là lý luận về nhà nước và pháp luật khác với các khoa học khác có cùng đối tượng nghiên cứu với lý luận về nhà nước như thế nào? Thông thường, để tìm được câu trả lời cho câu hỏi lý luận về nhà nước và pháp luật nghiên cứu cái gì, chúng ta có thể suy luận từ tên gọi của nó. Còn để trả lời câu hỏi thứ hai là lý luận về nhà nước và pháp luật khác với các khoa học khác có đối tượng nghiên cứu tương đồng với nó như thế nào, cần khái quát được toàn bộ nội dung nghiên cứu của lý luận về nhà nước và pháp luật và các khoa học đó, rồi dùng phương pháp so sánh, phân biệt để chỉ ra sự khác nhau giữa chúng. Có thể thấy rằng, ở câu hỏi thứ hai, để có thể trả lời một cách thấu đáo, người học phải hiểu được đối tượng nghiên cứu của tất cả các khoa học có liên quan, sau đó mới tiến hành so sánh, phân biệt. Vì thế, đây là vấn đề tương đối khó đối với các sinh viên năm thứ nhất. Trong tập bài giảng này, chúng tôi sẽ cố gắng trình bày vấn đề một cách đơn giản nhất, phù hợp với mức độ học tập của người học ở bậc đại học. Để giải quyết nhiệm vụ thứ nhất, khi nghiên cứu đối tượng nghiên cứu của lý luận về nhà nước và pháp luật, từ tên gọi của môn học này, chúng ta khẳng định rằng đối tượng nghiên cứu của lý luận về nhà nước và pháp luật chính là hai hiện tượng, nhà nước, pháp luật. Tuy nhiên, nhà nước và pháp luật là những hiện tượng chính trị, pháp lý có sự đa dạng về hình thức và phức tạp về nội dung nên được nghiên cứu bởi nhiều khoa học khác nhau như chính trị học, triết học, kinh tế học, chủ nghĩa xã hội khoa học và các khoa học pháp lý khác ở những phạm vi và mức độ nhất định. Vì vậy, lý luận về nhà nước và pháp luật không nghiên cứu mọi vấn đề về nhà nước và pháp luật, mà chỉ dừng lại nghiên cứu một cách toàn diện những vấn đề chung nhất, khái quát nhất, thuộc về bản chất và có tính quy luật của nhà nước và pháp luật như sự ra đời của nhà nước và pháp luật, bản chất của nhà nước, chức năng nhà nước, bộ máy nhà nước, quyền lực nhà nước, hình thức nhà nước. Bản chất pháp luật, thuộc tính, chức năng của pháp luật, hình thức pháp luật, vân vân. Để giải quyết nhiệm vụ thứ hai, giải thích sự khác nhau giữa lý luận về nhà nước và pháp luật với các khoa học khác, phải chỉ ra được những khoa học nào cần được phân biệt với lý luận về nhà nước và pháp luật. Ở góc độ chung nhất, có thể chia toàn bộ các khoa học có nghiên cứu về nhà nước thành hai nhóm, các khoa học xã hội khác và các khoa học pháp lý khác. Sự khác nhau giữa lý luận về nhà nước và pháp luật với các khoa học xã hội khác như triết học, chính trị học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học thể hiện ở chỗ các khoa học xã hội khác không chỉ nghiên cứu về nhà nước và pháp luật, nghĩa là cùng với việc nghiên cứu nhà nước và pháp luật, chúng còn nghiên cứu các hiện tượng xã hội khác nữa. Trong khi đó, lý luận về nhà nước và pháp luật chỉ nghiên cứu hai hiện tượng, nhà nước và pháp luật. Ví dụ, triết học cũng nghiên cứu về nhà nước và pháp luật, nhưng lại đặt trong tổng thể việc nghiên cứu các quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy. Giải thích về tư duy, Hội đồng chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia, các bộ môn khoa học Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo trình triết học Marx Lenin, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 2004, trang 19. Như vậy, nhà nước và pháp luật chỉ là một bộ phận trong tổng thể rất nhiều bộ phận thuộc đối tượng nghiên cứu của triết học. Trong khi đó, lý luận về nhà nước và pháp luật chỉ nghiên cứu về hai hiện tượng, nhà nước và pháp luật để tìm ra những nguyên nhân hình thành, những quy luật vận động và phát triển, nhằm ứng dụng vào việc tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước, tổ chức và quản lý xã hội một cách tốt nhất, sự khác nhau giữa lý luận về nhà nước và pháp luật với các khoa học pháp lý khác. Để có thể chỉ ra sự khác nhau giữa lý luận về nhà nước và pháp luật với các khoa học pháp lý khác, cần có cái nhìn khái quát về các khoa học pháp lý. Giải thích khoa học pháp lý là hệ thống toàn diện đầy đủ các tri thức về nhà nước và pháp luật, được thể hiện ở tổng hợp những khái niệm, phạm trù, nguyên tắc, những quy luật về sự xuất hiện, tồn tại và phát triển của nhà nước và pháp luật, giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật, khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005 trang 12. Những khoa học mà sinh viên chuyên ngành luật sẽ nghiên cứu sau khi hoàn thành việc nghiên cứu khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật. Quan điểm phổ biến hiện nay phân chia toàn bộ các khoa học thành hai loại là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Tùy thuộc vào đối tượng nghiên cứu của chúng, đến lượt nó, khoa học xã hội cũng được phân chia thành nhiều phân hệ khác nhau. Trong đó có khoa học pháp lý về cơ bản được chia thành 3 nhóm. Nhóm 1, các khoa học lý luận lịch sử. Nhóm 2, các khoa học pháp lý chuyên ngành. Nhóm 3, các khoa học pháp lý ứng dụng. Các khoa học lý luận và lịch sử nghiên cứu các hiện tượng pháp lý dưới hai giác độ lý luận và lịch sử, bao gồm các bộ môn khoa học như lý luận về nhà nước và pháp luật, lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, lịch sử các học thuyết chính trị pháp lý. Các khoa học pháp lý chuyên ngành chuyên nghiên cứu một lĩnh vực nhất định về nhà nước và pháp luật và nghiên cứu ở mức độ sâu sắc cá biệt cụ thể. Ví dụ, khoa học luật hình sự chuyên nghiên cứu vấn đề về tội phạm và hình phạt. Khoa học luật hiến pháp là hệ thống tri thức về hiến pháp. Các khoa học pháp lý ứng dụng. Giải thích các khoa học pháp lý ứng dụng, Trường Đại học Luật Hà Nội, giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật, nhà xuất bản Tư pháp năm 2004 trang 8, giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật, khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005 trang 12-14. Cần lưu ý là, theo quan điểm của tác giả bài nhập môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật trong giáo trình của khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, các khoa học pháp lý có thể được chia thành 4 tiểu hệ thống, với tên gọi lần lượt là các khoa học pháp lý cơ bản hay còn gọi là các khoa học lý luận, lịch sử về nhà nước và pháp luật, các khoa học pháp lý chuyên ngành và liên ngành, các khoa học pháp lý nghiên cứu pháp luật quốc tế và các khoa học pháp lý ứng dụng kỹ thuật. Những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật. Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 1995, trang 12-13. Theo quan điểm của các tác giả của Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, có 3 cách phân loại thông dụng nhất đối với các khoa học pháp lý là: Cách 1, giống như đã trình bày ở trên. Cách 2, các khoa học pháp lý bao gồm 4 nhóm, trong đó khoa học lý luận và khoa học lịch sử về nhà nước và pháp luật được tách thành 2 nhóm. Và cách 3, các khoa học pháp lý được chia thành 2 nhóm lý luận chung về nhà nước và pháp luật và các khoa học pháp lý khác. Các khoa học pháp lý ứng dụng là những khoa học pháp lý có tính chất bổ trợ cho các khoa học pháp lý chuyên ngành như tâm lý học quản lý, điều tra hình sự, thống kê tư pháp, pháp y, v.v. Nhìn chung, lý luận về nhà nước và pháp luật khác với các khoa học pháp lý khác khi cùng nghiên cứu về nhà nước và pháp luật ở chỗ. Lý luận về nhà nước và pháp luật nghiên cứu hai hiện tượng nhà nước và pháp luật để tìm ra những vấn đề có tính quy luật chung nhất về nhà nước và pháp luật. Còn các khoa học pháp lý khác nghiên cứu hiện tượng nhà nước và pháp luật gắn với một phạm vi nghiên cứu nhất định thuộc chuyên ngành của khoa học đó. Do đó, có thể khẳng định rằng trong mối quan hệ với các tri thức thuộc các khoa học pháp lý khác, những tri thức về nhà nước, về pháp luật của lý luận về nhà nước và pháp luật đóng vai trò là cái chung. Còn tri thức về nhà nước, về pháp luật trong các khoa học pháp lý khác đóng vai trò là cái riêng. Qua phân tích trên đây, có thể đi đến kết luận rằng lý luận về nhà nước và pháp luật có đối tượng nghiên cứu độc lập. Đồng thời, lý luận về nhà nước là hệ thống toàn diện các tri thức cơ bản nhất, chung nhất, có tính quy luật về nhà nước và pháp luật, được thể hiện qua các học thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệm, nguyên lý, quy luật, phạm trù, khái niệm về nhà nước và pháp luật và các mối liên hệ cơ bản giữa nhà nước và pháp luật với các hiện tượng khác trong xã hội. 2.1.2. Cơ sở phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu của lý luận về nhà nước. Là một khoa học xã hội ở Việt Nam, cũng như phần lớn các khoa học xã hội khác, Lý luận về nhà nước và pháp luật lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, phép biện chứng duy vật làm cơ sở phương pháp luận, nghĩa là lý luận về nhà nước và pháp luật cũng dựa trên các kết luận, các nguyên lý, quy luật, phạm trù, v.v. Trong triết học Marx làm cơ sở cho việc nghiên cứu và đưa ra các kết luận về những vấn đề tương ứng thuộc đối tượng nghiên cứu của mình. Ví dụ, theo kết luận của triết học Marx, các sự vật, hiện tượng luôn tồn tại trong quá trình vận động phát triển. Tham chiếu Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo trình triết học Marx Lenin, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 2004. Từ kết luận này có thể suy ra kết luận tương ứng là nhà nước và pháp luật cũng luôn vận động, phát triển không ngừng. Tương tự như vậy, theo triết học Marx, bản chất là tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên tương đối ổn định ở bên trong sự vật, quy định sự vận động và phát triển của các sự vật đó. Từ kết luận này, khi nghiên cứu bản chất nhà nước, bản chất pháp luật phải chỉ ra được các thuộc tính cơ bản, những mối liên hệ tất nhiên tương đối ổn định của nhà nước, của pháp luật, đồng thời chứng minh rằng những thuộc tính cơ bản, những mối liên hệ đó chi phối quá trình vận động, phát triển của nhà nước và pháp luật. Như vậy, có thể thấy rằng các nguyên lý, quy luật, phạm trù của triết học Marx được lý luận về nhà nước và pháp luật vận dụng với vai trò là phương pháp luận. Giải thích phương pháp luận là cơ sở xuất phát điểm, là hệ thống các cách thức, phương pháp, phương tiện để nhận thức các hiện tượng khách quan, là phương pháp tiếp cận vấn đề cần nghiên cứu. Lý luận về nhà nước lấy triết học Marx Lenin làm cơ sở phương pháp luận đã dẫn đến việc khi nghiên cứu đối tượng nghiên cứu của mình, lý luận về nhà nước xem xét nhà nước trên quan điểm duy vật biện chứng trong mối quan hệ với các sự vật hiện tượng khác và trong sự vận động phát triển, đồng thời việc nghiên cứu nhà nước cũng phải đảm bảo tính khách quan toàn diện và gắn với điều kiện lịch sử cụ thể. Xem thêm giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật, khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, trang 41-46. Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật Đại học Luật Hà Nội, trang 13-14. Theo các tác giả của Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, trang 17. Phương pháp luận là một hệ thống các nguyên tắc, định luật, phạm trù có liên hệ và tác động lẫn nhau, tạo nên phương thức hoặc cách thức của hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. Để có thể đi đến các kết luận tương ứng về hiện tượng nhà nước, pháp luật. Cũng với vị trí là một khoa học xã hội, lý luận về nhà nước và pháp luật trước hết và chủ yếu sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể phù hợp với đối tượng nghiên cứu là các hiện tượng xã hội. Theo các giáo trình, tài liệu lý luận về nhà nước và pháp luật phổ biến ở Việt Nam, các phương pháp nghiên cứu cụ thể được lý luận về nhà nước và pháp luật sử dụng một cách rộng rãi khi tìm hiểu đối tượng nghiên cứu của mình là phương pháp trừu tượng khoa học, phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp xã hội học, phương pháp hệ thống, phương pháp quy nạp và diễn dịch, phương pháp thống kê, v.v. Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật Đại học Luật Hà Nội, nhà xuất bản Tư pháp năm 2004, trang 14-16. Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật khoa học, luật Đại học Quốc gia Hà Nội, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005, trang 48-53. Trong các phương pháp nghiên cứu nói trên, với mục đích là đi đến các kết luận chung nhất, bản chất có tính quy luật về nhà nước, về pháp luật, lý luận về nhà nước và pháp luật đặc biệt chú trọng sử dụng phương pháp trừu tượng khoa học. Giải thích phương pháp trừu tượng khoa học là phương pháp tư duy dựa trên cơ sở tách cái chung ra khỏi cái riêng, tạm thời gạt những cái riêng, những cái ngẫu nhiên, tạm thời, thoáng qua không ổn định, để đi vào những cái chung ổn định, cái tất yếu mang tính quy luật, bản chất của hiện tượng nghiên cứu. Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật, khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, trang 48. Trong việc nghiên cứu nhà nước và pháp luật, ngoài những phương pháp nghiên cứu nói trên, một phương pháp nghiên cứu cụ thể đã được áp dụng rộng rãi trong hoạt động nghiên cứu về nhà nước và pháp luật trên thế giới là case study, tạm dịch là sự nghiên cứu dựa trên đối tượng và hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ, có rất nhiều nghiên cứu về trường hợp của nhà nước Singapore để tìm ra bài học cho vấn đề chống tham nhũng. Tương tự là vậy, nhà nước Trung Quốc cũng là một trường hợp cụ thể cho việc nghiên cứu về sự thành công và những thách thức đối với sự tăng trưởng kinh tế thần kỳ của quốc gia này trong những năm qua. 2.2. Lý luận về nhà nước và pháp luật là một môn học trong chương trình đào tạo cử nhân luật. Trong chương trình đào tạo cử nhân luật ở Việt Nam, lý luận về nhà nước và pháp luật là một môn học bắt buộc và cần phải được trang bị cho sinh viên trước khi bước vào tìm hiểu các môn học chuyên ngành luật. Các tri thức mà lý luận về nhà nước và pháp luật cung cấp đóng vai trò là kiến thức nền tảng cho việc nghiên cứu những nội dung có liên quan trong chương trình các môn học khác. Ví dụ, để tiếp cận với vấn đề bộ máy nhà nước Việt Nam trong môn học luật hiến pháp Việt Nam, người học cần có kiến thức lý luận chung về khái niệm bộ máy nhà nước. Tương tự như vậy, việc nghiên cứu chức năng của các cơ quan cụ thể trong bộ máy nhà nước như Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, v.v. cũng chỉ có thể được thực hiện một cách thấu đáo khi người đọc đã có kiến thức nhất định về khái niệm chức năng nhà nước. Trong chương trình môn học lý luận về nhà nước và pháp luật tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, người học sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản sau đây. Sự ra đời của nhà nước và pháp luật nhằm giới thiệu một số học thuyết tiêu biểu giải thích sự ra đời của nhà nước và pháp luật, và trọng tâm là cung cấp cho người học quy luật về sự ra đời của nhà nước và pháp luật theo quan điểm của chủ nghĩa Marx Lenin. Bản chất, chức năng của nhà nước và pháp luật nhằm giải thích những tính chất thuộc về bản chất của nhà nước và pháp luật, đó là tính giai cấp và tính xã hội. Qua nội dung này, cũng người học hiểu và nhận diện được hiện tượng nhà nước, pháp luật trong lịch sử và hiện tại, đánh giá được vai trò của chúng trong đời sống xã hội. Một số vấn đề có tính nguyên tắc về tổ chức bộ máy nhà nước, hình thức nhà nước, giúp người học hiểu được khái niệm bộ máy nhà nước và các nguyên tắc chủ yếu chi phối việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Đó là các nguyên tắc trong việc tổ chức quyền lực nhà nước, cụ thể là nguyên tắc phân chia quyền lực nhà nước, thuyết tam quyền phân lập và nguyên tắc tập quyền. Cách thức tổ chức quyền lực nhà nước qua phần nội dung về hình thức, chính thể và hình thức cấu trúc nhà nước. Các phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước thể hiện qua phần nội dung về chế độ chính trị. Những nội dung cơ bản về nhà nước xã hội chủ nghĩa. Giới thiệu những vấn đề lý luận chung nhất về nhà nước xã hội chủ nghĩa từ sự ra đời, bản chất, chức năng, bộ máy và hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nhà nước trong hệ thống chính trị giúp người học hiểu được khái niệm hệ thống chính trị và mối quan hệ giữa nhà nước với các tổ chức khác, đảng phái, các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị. Những nội dung cơ bản về nhà nước pháp quyền. Nhà nước pháp quyền là vấn đề vẫn còn tương đối mới mẻ ở Việt Nam. Nội dung này giúp người học hiểu được nhà nước pháp quyền là gì, phân biệt nhà nước pháp quyền và chế độ pháp trị, đồng thời cung cấp một số dấu hiệu chung nhất được thừa nhận rộng rãi của nhà nước pháp quyền là vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Ngoài ra là những khái niệm, thuật ngữ pháp lý cơ bản như quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, v.v. nhằm giúp người học phân biệt những hiện tượng pháp lý với các hiện tượng khác trong sự giao thoa của đời sống xã hội. Ứng dụng nhuần nhuyễn các khái niệm, thuật ngữ pháp lý trong học tập và nghiên cứu khoa học, có khả năng phân tích và hoàn thiện hơn các khái niệm và các thuật ngữ pháp lý trong hiện tại và tương lai. Các kiến thức được cung cấp trong môn học này như đã trình bày khái quát ở trên nhằm hai mục đích chủ yếu. Thứ nhất, giúp người học hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật. Theo đó, người học có thể sử dụng chúng để lý giải những vấn đề tương ứng của nhà nước và pháp luật trên thực tế. Ví dụ, bằng kiến thức lý luận về các mối liên hệ của nhà nước và pháp luật, chức năng của nhà nước, chức năng của pháp luật, người học có thể giải thích được rằng, mặc dù nhà nước và pháp luật là những hiện tượng rất quan trọng trong đời sống xã hội, nhưng chúng không thể nhà nước hóa mọi hoạt động có tính tổ chức của con người, không thể luật hóa mọi quan hệ xã hội. Nhà nước và pháp luật vẫn phải dựa trên sự tồn tại của xã hội mà vận động và phát triển. Tương tự như vậy, khi nghiên cứu các hình thức chính thể của nhà nước, người học có thể lý giải được tại sao cùng là chức danh tổng thống nhưng quyền hạn của tổng thống ở các nước Mỹ, Pháp, Đức không hoàn toàn như nhau. Ít nhất, người học cũng chỉ ra được rằng sở dĩ có sự khác nhau đó là vì nhà nước này có các hình thức chính thể khác nhau. Còn nếu đi sâu vào bản chất của hiện tượng này thì ở một mức độ nào đó giữa các nhà nước nói trên có cách thức tổ chức quyền lực nhà nước khác nhau. Thứ hai, giúp người học có kiến thức cơ bản để tiếp tục nghiên cứu các môn khoa học pháp lý khác, nắm bắt các khái niệm pháp lý trong khoa học pháp lý chuyên ngành nhanh hơn và sâu sắc hơn. Trên cơ sở đó có thể xây dựng những khái niệm thuật ngữ pháp lý mới phù hợp với sự vận động và phát triển của xã hội. Như vậy, việc hiểu rõ các vấn đề về nhà nước và pháp luật vừa là điều kiện tiên quyết, vừa là công cụ hỗ trợ cho việc học tập các môn học chuyên ngành luật khác. Hơn nữa, vì những tri thức được đúc kết trong lý luận về nhà nước và pháp luật đóng vai trò là cơ sở để tiếp cận những vấn đề cụ thể của các khoa học pháp lý khác. Nên việc nắm vững kiến thức của lý luận về nhà nước và pháp luật trước khi nghiên cứu các khoa học pháp lý khác là hết sức cần thiết. Bởi vì người nào tiếp cận những vấn đề riêng mà trước đó không giải quyết những vấn đề chung, thì trong mỗi bước đi sẽ không thể tránh khỏi những vấn đề chung đó một cách vô thức. Vladimir Ilyich Lenin toàn tập, tập 15 tiếng Nga, trang 138. Trích dẫn lại từ giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật Trường Đại học Luật Hà Nội, nhà xuất bản Tư pháp năm 2004, trang 24. Ngược lại, người học cũng cần lưu ý rằng các tri thức của các khoa học pháp lý chuyên ngành chính là cơ sở để bổ sung kiểm nghiệm, chứng minh các kết luận về nhà nước và pháp luật trong môn học này. 3. Phương pháp học tập môn lý luận về nhà nước và pháp luật. Theo quan điểm của chúng tôi, tên gọi của môn học này cũng đã nói lên tầm quan trọng trong việc lý giải có căn cứ khoa học về hai hiện tượng nhà nước và pháp luật trong lịch sử và hiện tại. Vì thực chất lý luận theo cách hiểu nôm na là lập luận làm sao cho có lý, là lập luận một cách có lý lẽ. Vì vậy, khi học tập môn học lý luận về nhà nước và pháp luật, cũng như đối với cả các môn học chuyên ngành luật khác, sinh viên phải chú ý nhiều đến yếu tố lập luận hơn là chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ kiến thức. Đối với môn học lý luận về nhà nước và pháp luật, để có thể học tốt, người học cần chú ý một số vấn đề sau đây. Một là sử dụng các kết luận trong triết học Marx Lenin để lý giải các vấn đề tương ứng trong môn học lý luận về nhà nước và pháp luật. Như đã trình bày ở trên, lý luận về nhà nước và pháp luật lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và phép biện chứng duy vật làm cơ sở phương pháp luận. Vì vậy, trong rất nhiều trường hợp, người học nên sử dụng các nguyên lý, quy luật, phạm trù trong triết học Marx để lý giải những vấn đề tương ứng về nhà nước và pháp luật. Ví dụ, theo quan điểm của triết học Marx, nội dung sẽ quyết định hình thức. Vận dụng kết luận này, chúng ta có thể dễ dàng đi đến kết luận là bản chất nhà nước, yếu tố nội dung sẽ quyết định chức năng của nhà nước, yếu tố hình thức biểu hiện ra bên ngoài của nhà nước. Hai là vận dụng các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước ta làm cơ sở cho việc lý giải các vấn đề về nhà nước ở Việt Nam. Các chủ trương, chính sách của đảng thường được thể hiện rõ nét trong các văn kiện đại hội đảng hoặc hội nghị ban chấp hành trung ương đảng. Ba là sử dụng kiến thức của các khoa học xã hội có liên quan và khoa học pháp lý khác để lý giải, minh họa các kết luận của lý luận về nhà nước và pháp luật. Lý luận về nhà nước và pháp luật đưa ra các kết luận chung về nhà nước, về pháp luật. Vì thế, tính khái quát của nội dung môn học tương đối cao và khá trừu tượng đối với người học. Để giảm thiểu khó khăn này, người học cần biết vận dụng các kiến thức của các khoa học xã hội có liên quan khác để minh họa, lý giải cho các kết luận của lý luận về nhà nước và pháp luật bằng cách gắn những kết luận đó với những vấn đề cụ thể về nhà nước và pháp luật trong các khoa học có liên quan khác. Ví dụ, để chứng minh tính giai cấp của nhà nước thể hiện qua một trong ba loại quyền lực để thực hiện sự thống trị giai cấp là quyền lực kinh tế. Người học có thể đối chiếu vấn đề quyền lực kinh tế trong các kiểu nhà nước cụ thể trong chương trình môn học, lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới. Để một mặt vừa thấy rõ biểu hiện của quyền lực kinh tế, mặt khác hiểu rõ hơn quyền lực kinh tế là gì. 4 là nắm vững các khái niệm trong chương trình môn học, đồng thời xác định mối liên hệ giữa chúng với nhau. Thực chất, môn học lý luận về nhà nước và pháp luật cung cấp hệ thống các khái niệm cơ bản về nhà nước, về pháp luật như nhà nước là gì, bản chất nhà nước là gì, quy phạm pháp luật là gì, quan hệ pháp luật là gì, v.v. Do đó, để có thể hiểu được nội dung môn học này, trước hết cần phải hiểu được các khái niệm cơ bản nói trên. Mặt khác, khi lý giải các vấn đề về nhà nước và pháp luật, còn phải dựa vào các vùng tri thức khác của xã hội như chính trị học, tâm lý học, xã hội học, truyền thống văn hóa, v.v. Ví dụ, để giải thích và đánh giá toàn diện về tính pháp lý của việc pháp luật của một số nước cho phép việc chung sống giữa những người đồng tính, chúng ta phải dựa vào kiến thức trong các lĩnh vực như y học, tâm lý học, xã hội học, v.v. Năm là liên hệ những kiến thức đã học được với thực tiễn. Suy cho cùng, mọi vấn đề lý luận đều bắt nguồn từ thực tiễn và quay trở lại phục vụ thực tiễn. Tương tự như vậy, người học cũng có thể sử dụng kiến thức thực tiễn để lý giải các hiện tượng thuộc về nhà nước và pháp luật. Ví dụ, để lý giải các vấn đề không phải việc gì, quá trình xã hội nào cũng phải cần đến sự can thiệp, quản lý của nhà nước. Người học có thể quan sát thực tiễn cuộc sống theo hướng có những việc nhà nước không can thiệp, quản lý, như quan hệ hàng xóm láng giềng, quan hệ tình yêu nam nữ, tín ngưỡng, những công việc được thực hiện bởi các tổ chức khác trong xã hội, v.v. Và chúng vẫn diễn ra một cách tốt đẹp. Trong khi đó, có những việc được can thiệp quản lý bởi nhà nước, nhưng kết quả lại không như mong muốn. Ví dụ, hạn chế đối với việc sở hữu xe máy ở một số đô thị lớn ở nước ta trước đây, để chứng minh rằng không phải việc gì, quá trình nào cũng cần đến sự can thiệp của nhà nước. 6 là đọc giáo trình, tài liệu tham khảo trước khi đến lớp. Chủ động đặt câu hỏi thắc mắc về những vấn đề chưa hiểu, tham gia thảo luận, tranh luận tại lớp và trong quá trình học, tập viết những bài tiểu luận ngắn về các vấn đề liên quan đến nhà nước, v.v. 7 là tham khảo các tài liệu chuyên ngành như các tạp chí nhà nước và pháp luật của Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, tạp chí luật học của Đại học Luật Hà Nội, tạp chí khoa học pháp lý của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí nghiên cứu lập pháp của Văn phòng Quốc hội, v.v. Hạn chế của các tài liệu này là mức độ khái quát cao và tương đối khó hiểu đối với sinh viên năm thứ nhất, nhưng ưu điểm rất lớn của chúng là có tính hệ thống và thời sự rất cao, thể hiện rõ nét các kiến thức mới và các hướng nghiên cứu mới.